con lực á, cánh á, thành nó trời ơi tinh quá. Tinh quá rồi ông gì nói gì nghe đó, còn làm bậy con à, không đúng danh pháp. Mà nó phá vậy đó. thành á, thật sự có những lúc chùa nó lên thầy có giới đức thì ăn xa kia nó tại vì bắn nguyện đó mà. Nó nguyện nó hộ, nó phải hộ thôi, nó phải làm sao xây dựng lên. Giờ có hai cái lực, cái lực vì nó phá và cái lực là xây. Rồi ăn văn đàn tu đàng hoàng thì cũng có người hộ trì, đám kia vô cũng được, không phá được. Nó phá nhưng mà đám kia nó hộ, tại anh tu đàng hoàng. À, còn anh Linh Trừng á, là anh mới chết. Còn anh hoặc là anh Thư luôn, anh nó có là phá. Anh Thư luôn thì sắc dữ lắm. Sao chứ được Linh Trừng, được kia không phát được. Hai bên không kéo được bên nào, nó không phát. Hoặc là Thư luôn, nó phát bắt dữ lắm. Hoặc là tu đàng hoàng. Mình nhận biết á, mình nhận biết qua giáo pháp. Phải học đàng hoàng, giáo pháp phải học cho rõ ràng minh bạch, không bởi vì tôi chấp nhận phải nói học rõ ràng minh bạch, không có một chút xíu tà kiến nào đâu á. Học chứ không có cái vụ là tôi suy nghĩ á, kinh sách đó sao nói vậy, mình luận tin là tôi chốn thì giáo pháp mình nắm giữ vậy rõ ràng đó thì người ta nói sai mình biết liền à, không có thể nói mà sai giáo pháp của Phật được. Thành bây giờ thấy có nhiều người mà nó giáo pháp thật cãi cổ lưng người ta theo rần, nó càng theo càng lúc càng phát triển lên. Mình không nói rõ ràng ai thôi, cái gì cũng chắc, cái gì cũng ra ngoài, cái gì cũng biết. Nhiều người đâu có đúng cái pháp đâu. Phật đặt cái này làm ngược lại, còn đổi điều của Phật nữa chứ. Người ta theo quá trời có đất luôn. Ông ta nói, anh cà ta đừng nào. Ông ta cà hồ trì, bởi vì nó phá được cái ông đó là nó phá toàn bộ giáo pháp luôn. Chứ giờ nó phá mấy người Phật tử mà làm gì? Để ta có đường ác, đạt được thân quang minh nè, cái hào quang, cái trí huệ quang của Đức Phật mình đó, nó làm cho mình á, thì làm cho cái tâm tha si mình bắt đầu đó, nó giảm xuống, tự nhiên thân mình nó phát ra được cái quang minh, cái tạng mình là thành tạng quang minh, tạng là tạng trí tuệ, tự nhiên có người có hào quang, mà cái thiên nhãn á, mấy người mà có thiên nhãn á, khi mà cái thân si anh mình diệt được á, mấy người có thiên nhãn họ thấy, cái hào quang nó rất là thanh tịnh ở ngoài, bế tắc các đường ác, thông đạt được thiện thú, thông đạt tức là biết được. Thông đạt tức là một biết một yếm cách thông suốt. Thiện thú môn thú tức là những thú là hướng về đó, những cái môn mà hướng về cái thiện. Thì trong này á, mấy chữ tổ luận trong này á, ông nói là cái thiện thú môn mà trong cái bản nguyện của Đức A Di Đà này đó, tức là những cái pháp thiện để thành Phật. Tức là cái thiện của Đại Thừa, cái thiện của Bồ Tát Thừa để thành Phật. Tức là do hào quang của ngài mà ngài gia bị cho mình á, trong hào quang thành ra cái gì, chẳng hạn nó vô cái đạo tràng mà của mình á, mình luôn luôn tưởng là Đức Phật A Di Đà Phật đó, ngài mình đang nằm trong hào quang của ngài. Khi mình tu thì cái tâm nó an lạc lắm, thì lúc cái tâm nó tự nhiên nó lãng, nó mà nó vui lắm. Thấy không? Thấy không? Mà ngài cũng có phát nguyện rồi, ngài cũng nói là hào quang ta luôn luôn tỏ, thành ra mình nói là cái hào quang ngài là luôn tỏ đến mình, mà tại vì mình á không bao giờ mình nghĩ tới mình nhận cái hào quang đó hết trơn á. Thành ra cái gì vô ngồi rồi cho nó nổ ra cái tưởng tượng, phải mở cái tâm ra liền, mình cứ tưởng vậy đi, tập cho nó quen vậy đó. Thấy không? Đó là hào quang của ngài đang chủ dưới mình, đang tràn ngập trong thân của mình. Thân mình tự nhiên là nhìn hào quang đó cũng tự nhiên là người mình nó mát mẻ, nó ăn vô luôn luôn, phải tưởng vậy. Tập cho nó quen để mở ra lấy cái hào quang đó. Còn nếu không đó, là cái gì nó si mình nó che rồi, nó dám che hết đó. Tại vì nó nói là cái ý thức mình á, nó có thể nó chuyển được cái nghiệp. Đầu tiên á, nó chấp vào bản ngã, nó sẽ làm xong nghiệp. Tức là cái ý thức của mình á, ý thức của mình nó làm theo ý căn, và ý căn là bản ngã. Hồi đẻ ra đó ha, là mình tất cả là mình làm theo ngã hết. Bây giờ mình học giáo pháp đó, thì ý thức của đầu nó có suy nghĩ, nó là công di thủ, tội di khôi. Nếu nó làm theo thằng ý căn á, nó là bản ngã đó, thì nó làm theo nghiệp, tức là nó là tạo nghiệp tiếp. Còn nó công á là di thủ, tức là lướt nó, tại vì nó thuộc loại là phân biệt, nó là cái tính phân biệt ha. Thành năm giờ phân biệt thiện ác nó vẫn có cái chọn, nó có sự chọn lựa của nó. Bây giờ chàng anh gì nó chọn cái thiện, thấy không? Thì nếu mà cái thiện đầu tiên thì bản ngã nó chống, nó không cho, thấy không? Nó không cho. Thành ra chư tổ dụ từ từ, thấy không? Chư tổ bây giờ từ đưa cái thiện nào mới đến, cái thiện này mày sẽ sướng đó nha. Tuy nhiên mình nói đi lên cực lạc mày sướng lắm. Thằng gái này bị dụ gì đó, nó tái cho đi theo. Đầu tiên cho dụ, còn thời gian sau mới nói là vô tướng mày không có ngã đâu. Thì lúc mà cái này có lực rồi thì nó lại phá, nó đá ngã đi. Thấy không? Cái thằng nào đầu tiên mình muốn cho người ta theo nó phải dụ. Dẫn dụ tức là quyền phương tiện nó dẫn dụ. Rồi đất cực lạc mình lên tỉnh là không có, thì mày muốn gì có nó, như chữ thiên phải lắm. Ngã nào không muốn cái đó. Thấy không? Sao vậy, tôi cực lạc đi, cho nó tôi cực lạc. Thì lúc đó ý thức mới tu được. Lúc đầu là ý thức là đầu tiên là nó bị điều khiển này, khi mà tôi nó có lực, bắt đầu tin tưởng Phật pháp và tin Phật rồi không còn tin ngã nữa. Thấy không? Tu thời gian rồi thấy an lạc, bắt đầu tin rồi giáo pháp tin Phật rồi đó. Thì lúc đó ngã là lệnh nó chống. Chống, tức là lúc đó nó là kiếm đạo thấy con đường á, nó chống nó không theo ngã nữa. thành ra lúc đó nó là công di thủ, chính nó điều khiển được nhỉ. Mày phải theo tao, bây giờ tao đủ lực rồi, tao phải tập định rồi vậy đó. Tập định nó điều khiển, ý thức này có lực, lực nó cộng to lên này, thì tao có lực rồi nha. Vậy bút bây giờ thằng này đó nó làm cái nghiệp, một cái nghiệp lực đẩy ra, thằng này định lực chống lại, định lực nó hướng về đạo mà nó chống lại, nghiệp lực kiểu làm đường này này, định tao có cái lực đây tao làm được này, kéo hai này ngặt co, định lực mạnh quá thì cuối cùng nó phải làm theo. Khi nó làm theo thì thằng ngã này từ từ nó yếu, từ từ nó mất. Thành nó công với tổ tội coi là thằng ý thức là vậy đó. Thì thông đạt thiện thủ môn á, là khi mà cái ánh sáng hào quang trí tuệ Phật đã tập cho mình á, thường thường làm cái tâm thân si mình từ từ nó giảm bớt cái trí tuệ từ từ nó phát sanh. Mà cái đại khái là cái bản nguyện phải nói sự gia bị hoàn toàn của Đức Phật thôi. Cái bản nguyện cái gia bị Đức Phật thành nó luôn luôn mình vô đạo tràng mình tiếp tục gia bị đó, mình luôn luôn mà khi nghĩ mình nhận cái hào quang đó. Mình cứ nghĩ cái nhận hào quang đó, chứ nếu mình không nghĩ gì đó thì cái này nhận được hay không là do cái nghiệp. Nhịp mình đủ sức nhận thì nhận, không đâu. Còn bây giờ mình mở tâm ra để mình nhận là chuyện khác. Cái tâm mình có cái quyền để làm cái vụ đó. Là cứ mở tâm ra mình tưởng mình nằm trong hào quang đó. Mình cứ tưởng hoài cho nó quen, để lúc nào cũng như nghĩa là luôn luôn mình vô động. Mình biết là Đức Phật luôn luôn không quen, tại sao mình không nhận. Tuy nhiên Đức Phật luôn luôn cho phước ít mình, cho tiền mình, tại sao mình không mở tay ra. Mình có quyền từ chối, thành ra mình dưới mình có quyền nhận. Thành mình thường thường cái nghiệp mình là nó che. Vì thành nó mới vô, mình muốn luôn luôn mình cũng mở ra đây hả. Mình muốn che nhưng mà cái tâm mình mở ra để mình nhận. Thì nếu mình làm gì hoài đó thì từ từ sau này mình có cái ngộ lắm, thân si mình đầu giảm xuống à, cái mày nói nè hào quang mình chiếu gì đó, tất cả áp nạn từ từ nó bây giờ mà được sự gia bị, áp nạn nó chuyển rồi, cái thân mình từ từ nó có hào quang như thân của Phật vậy đó, cũng như là mình reflex được cảnh hào quang vậy đó, thân mình có cái dòng bảo vệ vậy nè, thì mà quý thần nó không dám tới. Mà có cái đặc biệt đó, cái trí tuệ Phật gia hộ mình hoài, tự nhiên cái trí tuệ của mình tương ứng từ từ nó bắt thành số cái trí tuệ đó. Và tất cả con đường Bồ Tát đạo tự nhiên mình tự nhiên mình gặp, mình thích mình đi theo. Thì nó nói trong này nó là thông đạt được cái thiện thú môn. Thiện đạt thiện thú môn tức là cái môn hướng về cái pháp thiện thành Phật. Mà cái pháp thiện mà thành Phật nó khó các bạn đó, mình đi nhiều khi mình dùng cái trí tuệ bình thường, cái data bình thường, cái phân biệt chấp trước mình là khó vào lắm á. Cái đó là cái gọi là trí tuệ mà vượt ngoài tầm tư, mà vượt ngoài cái suy nghĩ, cái nói năng, cái biết, chỉ có Phật gia hộ mới là vô được thôi à. Đó là cái đây là cái bản nguyện gia hộ để mình cuối cùng mình vô được con đường đó, để mình từ từ mình đi vào cái pháp đại thừa đó, mình không đạt được pháp đại thừa khó không đạt đó. Phải nói là pháp đại thừa thực sự đó, thường là trong những cái pháp giảng là cái pháp đại thừa là khó giảng nhất, là tại vì nó không có nằm trong một cái giới hạn, mà nằm cả lục đạo thập phương, thành ra không có giới hạn, khó giảng lắm. Nó không nguyên thủy có gì, nó nằm trong một cái hàng phạm trù là loài người ha. Mình học đủ data, học có nhiều đủ kiến thức cho loài người thì mình có thể mình nói được. Mà chính cái gì cái pháp này nó rộng quá, thành ra cái dân ma giáo nó nói mình cũng không biết đường mà rờ, tại vì nó vượt ngoài cái loài người, thành ra nó nói chuyện trên trời dưới đất à. Thấy không? Rồi mình quen rồi, mình không có sự suy nghĩ đó, mình quen rồi cái mình cứ chấp nhận tới chừng nó dẫn mình đi xa đất xa lơ cũng không biết. Thành ra cái đại thừa đó, đó là một cái pháp đó, nó rất là khó thuyết mà cái dân mà gọi là cái dân mà gọi là nó có một cái gọi là xảo á, gọi là nó là ngụy mà hơi xảo á, thì nó nhiều khi họ dùng cái pháp đại thừa để họ lý luận mà mình không biết đường mình rờ, tại vì mình nhìn không được. Mình nhìn không được, mà thành nó nói chuyện trên trời, nó giấc nói chuyện tùm lum tùm la đấy, mà mình đâu có gì chứng minh đâu. Nhưng mà cái thông nguyên thủy nói ra nó tật mình biết à. Thành ra cái phép này nó khó thuyết, mà thuyết được á là thực hay, nhưng mà có một cái nguy hiểm, mà những người tà, một cái biện tài họ giỏi anh này kia, thì mình gặp những người đó mình cũng chết, tại vì nó nguy hiểm lắm. Thành ra luôn luôn á, mình muốn đưa dọn nó lại thừa được thì luôn luôn phải nhờ Phật gia bị để chống những cái đó, thấy không? Chứ nếu không á, đa số tôi thấy mấy người mà thuyết gì lại thừa này, như là thuyết bát nhã. Có nhã thì làm sao mà biết được, chứ cái gì cũng có lý, thành ra là mới chết. Bởi vì cái gì mình cũng không hiểu được hết chứ. Hồi xưa anh nghe tôi kể chuyện Chiến Quốc cho nghe, thầy Chiến Quốc ngụ ngôn. Chiến Quốc có cái ông thầy đó, cái ông đó, ông đi học giả. Ông là học giả, thì ông lợi nhà hồi đó xưa mà, cái thời xưa lợi nhà sư phụ là phải học nhiều năm. Học nhiều năm phải làm công quả này kia, nghèo, làm công quả này kia, có thời gian mới giả, mà có cạn cái không có khiếu. Học thời gian mà ông thầy giờ như là quả sư giỏi nổi tiếng lắm, như là khắp nước quốc gia luôn mà ông tội nghiệp thằng này nó ở mình bao nhiêu năm nay này kia rồi mà không có khiếu giả mà thấy tội nghiệp giờ bỏ về thì thương, cuối cùng ông nói thôi bây giờ cũng được rồi, bây giờ thầy dạy cho con cái người giả này mà bỏ đảm thì con học rồi đó thì con sẽ thành tài, con sẽ như là nổi tiếng, cái cuối cùng nó dạy những gì không? Dạy giải ma. Dạy giải ma cho quỷ. Mà công nhận nó giả là xuất thần đó phải không? Ồ nó giả ra rồi sau này còn nổi tiếng thiệt chứ không phải giỡn. Mà không, cái ông thầy từ từ ông già ông mất thì trước khi mất ông mới kêu lại ông nói. Ông nói thầy chỉ con dạy cho con cái người giải ma thôi. Còn mấy ngày khác á thầy không có dạy cho con. Thầy con muốn nổi tiếng con đừng bao giờ con giỡn những cái khác. Sau này thầy không thầy cấm mà con không nên giỡn mấy cái khác. Đây là cái thầy nó thầy truyền xong rồi ông mất. Thôi thầy nó giả sao nổi tiếng quá đúng không? Đó, thì đó có một ông riết là ta đồ cũng là một cái quả sư là nổi tiếng, thì có cái ông gọi là cũng như là hồi xưa mình gọi là ông trưởng giả, ông tỷ phú á. Hôm tới nói là giờ tôi thì sắp mất rồi. Bây giờ nhưng mà tôi ông là một quả sư rất là nổi tiếng, thôi giờ tôi đem cái này bao nhiêu ngàn lượng vàng lại ông không? Vì quả sư nổi tiếng giả, ông giả tôi bức kim dung. Đó, bức kim dung á, để tôi để đời lại cho con cháu tôi mà nó sợ. Ông này giờ tiền nhiều quá mà nhớ là sư phụ cũng cho giả gì đó. Đó, nhớ là sư phụ giờ tiền nhiều quá không? Cái là bỏ là sư phụ giả. Giả là đâu được, đâu trúng nữa. Tại vì con ma mà thấy giả xong nó cũng làm không ai hết đó. Cái con người giả không được, giả là mất tiếng luôn. Giả xong là đưa ra sao là mất tiếng luôn. Thì bắt nhã nó dính gì trang vậy đó. Cái gì vượt ngoài cái suy nghĩ của mình. Thành nó ai nói cũng được, bậy cũng không biết. Nó trúng cũng không biết, chỉ Phật chứ phải nói là cái người nào mà giả mà phải nói là khi mình nghe đâu nhã phải nhớ phải mà là Phật pháp nắm thiệt vững. Những căn bản gì đây thường phải nắm, tức là phải nắm trong Bồ Đề Tâm, phải nắm lên, nắm tinh tâm bảo nắm lên rồi từ nó mới đi vào bát nhã thì đỡ lạc. Còn nếu mà đi bát nhã liền mà không có những cái niềm Bồ Đề Tâm chưa vững, mà không có Bồ Tát giới không giữ, mà không có niềm tâm bảo vững thì phải luôn luôn phải là loại Phật nhờ Phật gia bị. Giờ cha bị để làm chi? Để khi mình sụp cha bị đó, những tà sư nó đến đó, tự nhiên có những cái gì nó đẩy mình nè. Còn nó không mà nó giảng như là không biết đường mà rờ. Thành ra nó trong các loại giảng á, cái giảng mà giảng dễ nhất là giảng ngã. Tại vì đâu ai biết? Ông cứ để ý sau này có nhiều người, ông nhiều ông thầy giảng, bởi vì tôi nói thà giảng học rất là đơn giản như pháp năm tâm năm gì đó, phải học rất kỹ kỹ lưỡng giảng. Tại vì nói là tập là người ta bẻ liền. Còn cái bát nhã giảng này hoặc là phải nắm thiệt rõ, phải thấu triệt, phải là chứng ngộ hay gì đó. Giả này mới thành hay, còn nếu không á là toàn là nói chuyện bên trời dưới đất không à. Thành sau này đó tôi để cho nói là cho quý chú ở đây để chi sau này gặp những dân giả mà ngã được ngán, thực sự ai dẫn được mình nhắn được nữa, mình nếu biết cái bánh không là nói chuyện là nói cũng được à. Nó dễ đâu ai tưởng tượng được đâu mà không có gì như ông cứ giả ma cứ giả sao giả ai bắt được không. Nhưng mà giả cái gì có sự thật là phần phần chứng à, phải như vậy mắt người ta phải như vậy trong mắt rồi như mắt phải không, phải ở như dài giả thì giả mắt thì bệnh hình tâm giác hình vuông rồi chết luôn rồi đâu có được. Thành ra mình luôn luôn mình vô cái pháp bảo tàng luôn mình nghĩ mình nhận hậu nó tập cho nó quen ha, thì từ từ á mình sẽ có những cái bản nguyện của ngài, từ từ sẽ đạt được những bản nguyện của ngài nào thì mình từ từ sẽ tiến bộ lắm, như được sư gia bị đó, từ từ sau này tự nhiên là vô cái điểm này thừa đọc nó nhẹ nhàng lắm, nó hiểu. Mà nó hiểu rất là chỉnh chạy, nó hiểu nhờ sự gia bị chứ không phải là những cái nghiệp của mình. Đây là cái tha lực môn á. Còn nếu mà tự lực của mình vô là bảo đảm, vô phải là thừa vô, phải tùy theo căn tánh, sơ địa hiểu cỡ nào, nhị địa hiểu cỡ nào, tam địa hiểu kiểu nào, mệt lắm. Thành ra thông đạt thiện thú môn, cái thiện thú này chưa tổ điều luận á, tức là phú hướng về cái thiện căn của cái thành Phật. Sau khi mà thông đạt thiện thú môn rồi đó, thì vì chúng khai thác bạn, cộng thí báo công đức. À, lúc đó tự nhiên Bồ Đề Tâm phát sanh thì mới là làm cái hạnh làm chiếc pháp á, mà sau đó đó tức là mình phổ, nghĩa là trong cái mình thí báo công đức này đó là nghĩa là vô số vô biên cho mình nhiều người, cái năng lực mình giống như năng lực của Phật vậy đó. Chứ thường thường ở đây á giờ mình muốn ra thuyết pháp mà cho hàng vạn người cũng đâu qua được. Đó người đó tự nhiên là do cái công đức của Đức Phật gia bộ với mình á, như cái tiếng nói mình ra nha gì đó mà hàng vạn người có cái năng lực mình nào đó không bị hiểu, hay là trong cái phương tiện là tự nhiên có nhiều người biết được, nhiều người nghe được. Và khi mình thí đó đó, cái công đức của mình nói cho người ta đó ha, mà nó cực kỳ hay, cực kỳ tinh vi xảo diệu, nó gọi là báo. Đó là hiếm hoi chứ không phải người nào nói cũng được như vậy. Mà tại sao như vậy? Tại sao gọi là lúc đó thành báo công đức? Là tại vì cái tâm mình nó mở rồi. Chứ thực sự là cái tâm nó mở khó lắm, bây giờ muốn tập mà cái tâm nó mở ra tập là cũng chạy trăm khê đó, nếu mà tự lực tập lâu lắm. Nó nhưng mà sự gia hộ tự nhiên ngộ đó, bởi vì luôn luôn mình làm cái gì đó trong mình còn yếu, luôn luôn phải nhờ Phật gia hộ. Làm gia hộ tự nhiên không phải mình nói, mà cho nó tác một cái gì đó khiến tự nhiên lúc đó mình nói được cái đó. Có bình thường đâu mà khi mình nói không được, nó bế tắc. Thành ra phải nói là anh nói cho anh lo những pháp hội, nhiều khi Phật đa số những pháp hội đó người ta phải hỏi rồi Phật mới đọc trả lời. Thành ra phải nói là ngày Văn Thù Bồ Tát lên nói là nhờ Phật gia hộ, nay con xin hỏi Phật câu này, hay là những lúc ngày A Nan lên hỏi Ngài đang lên hỏi nhiều khi Phật phải là phải gia bị cho Ngài để Ngài tự nhiên bắt câu hỏi đó lên. Chứ bình thường biết đâu hỏi. Giáo lý mà mình chưa học nữa, giống như mình chưa học cái đó là sao biết đâu hỏi. Tỏ hỏi những kinh điểm nói không à. Thành ra luôn luôn phải nói là Phật đó, coi như là nói là Phật gia bị cho người đó, để cho người đó tự nhiên thấy cái gì nó tự nhiên, cái tâm linh mẫn nghĩ qua cái bài đó. Thấy không, cậy lên sợ, con đưa tên con nay con nói gì vậy chúng, con câu hỏi này thì Phật giải đáp, thì Phật mới nhân cái đó mới thuyết pháp được. Thành ra gọi là phải luôn luôn phải nói là luôn luôn phải nói trong cái đạo trường của Phật là Phật gia hộ hết á. Phật quán sát chẳng sanh cùng chẳng tánh, chẳng sanh ở pháp hội đó đang cái hợp với bài pháp này nè. Còn giờ bài pháp này mà chưa nói ra làm sao biết đâu hỏi. Thành ra phải gia bị cho người đó làm một cái điềm nào đó, cho bước đi hay là ngồi xuống hay là sao hỏi một cái ông nào câu thì nhân cái câu hỏi đó, hay là thấy qua tờ rơi xuống cái là nhân gọi đó, ông này tự nhiên có đặt một câu hỏi, đặt câu hỏi lời hỏi thì đó là Phật gia bị cho hỏi. Chứ không có biết đường đâu mà hỏi đâu, đừng có nói chuyện giáo pháp mình chưa học làm sao biết đường hỏi. Thành ra như vậy ông thí báo công đức á, cái công đức đó tức là công đức mà nó thành báo, tức là nó cái đức đó, tức là cái những cái việc lành mà nó khi mà nó thành đạo quả nó trở thành đức hay như là phước đức gì đó, rồi nó có cái năng lực, nó có cái công năng để mà đi về đạo quả mà nó trở thành báo, tức là những công đức này nó có cái năng lực để nó thành tựu về cái Phật quả thì mới gọi là báo. Thôi bình thường cái công đức ở ngoài là công đức bình thường. Thành ra khi mà mình á, khi mà vì chúng khai pháp tạng mà động thí báo công đức á, phải là cái khi mà ông này ông thí á, là ông thí những cái gì thực sự nó là cực kỳ, cũng như là mình gọi là, cũng như cái này nó nói gọi là những cái gì, những cái bí mật, những cái bí yếu của cái pháp môn đó. Dạng như vậy người ta bố thí cũng vậy, người ta cái bí mật, cái bí yếu trong pháp môn bố thí. Dạy cho sổ thức cũng nói về cái được, cái bí mật, cái bí yếu trong sổ thức. Còn bình thường chứ là mình coi sách vở, những cái bí mật bí yếu mà nói không được. Hay sẽ nói những cái mà gọi là cực kỳ quý báu mà không ai nói đó, chẳng hạn như mình nói là nó gọi là những cái giáo lý khẩu truyền hay là những yếu huyết hay gì đấy, hay gì đó. Mỗi kinh điển nó có một cái yếu huyết riêng. Hồi xưa tôi học thầy ông nói là kinh điển học á, đầu tiên là học cái cương lĩnh trước, học cái yếu huyết, và từ cái yếu huyết đó mới triển khai kinh điển nè. Thấy không ha? Mà cái bí quyết đó là thường thường là đa số chư tổ và khi muốn giảng thì điển chư tổ đều nói cho đó. Nó là cái bí quyết này, nó ví dụ như kinh A Di Đà nói về đây là tha lực của Đức Phật hay là gì đó, trong danh hiệu gì gì đó, nó vào nắm gần vàng đó, rồi mình coi mình nói bao nhiêu cái điểm tập trung mình dồn vô đó để mình giải khai cái vấn đề ra, thành cái động cái báo công đức là gì đó, hay là đưa công đức ra, mà công đức này nó cực kỳ bí mật, cực kỳ quý báu. Nếu bình thường không có sự gia hộ chư Phật á là mình nói có được. Bên mặt lòng thì nó gọi giáo lý khẩu truyền á, giáo lý khẩu truyền tức là chỉ truyền riêng cho người, một người gọi là giáo lý thị thầm á, đúng nghĩa nó gọi là whisper, mà whisper teaching phải không, tức là hai người á, giờ đệ tử này mới đầu truyền được phải không, sợ đừng đệ tử khác mà nghe kêu lại nó nhỏ 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 vào tai nè, chỉ ông đó biết thôi à. Giáo lý khẩu truyền á là gì đó, tại vì nó giáo lý nó phải học đúng căn cơ, mà nếu mà dạy cho người khác có thể nghe hiểu lầm, có thể hại người ta chứ không thầy giáo giáo nè. Cái đó giáo truyền là tại người đó căn cơ nó chín mùi rồi, nói giáo lý đó họ đi mới đúng được, còn người khác mà nói ra thì họ kẹt, họ còn chắc nữa, thì nó cả hại đó, phải nói gọi là whisper. Giáo lý học truyền là gì đó, động thí báo cũng đích thì có năng lực như vậy đó, khi mà cái hào quang của này có năng lực gì ha. Rồi đặt qua cái khác, cái này nó nói cũng tùm lum trong nào, này bây giờ cứ coi thêm mấy cái lời chú giải thêm cho nó biết thêm ha. Bây giờ như Phật trí vô, như Phật vô ngại trí, lúc nào ngài phát nguyện cái này là ngài chưa thành